Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 1 tháng 12, trước hết chúng tôi xin tường thuật với quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm Myanmar và bắt đầu thăm viếng Bangladesh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Israel của Ngài theo sách ngôn sứ Ezekiel. Bây giờ, kính mời quý vị cùng theo bước Đức Thánh Cha tại Myanmar và Bangladesh.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua 30 tháng 11, là ngày chót trong chuyến viếng thăm 3 ngày của Đức Thánh Cha tại Myanmar. Ban sáng, Ngài cử hành thánh lễ cho 1.500 bạn trẻ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Tổng giáo phận Yangon. Họ đến từ 16 giáo phận toàn quốc và đại diện các phong trào và hội đoàn. Sau thánh lễ, lúc gần 1 giờ trưa, Ngài ra phi trường để đáp máy bay sang thăm Bangladesh, chặng thứ hai trong chuyến tông du lần này. Sau nghi thức đón tiếp lúc 3 giờ chiều tại phi trường thủ đô Dhaka, Đức Thánh Cha đến viếng đài tưởng niệm các anh hùng của quốc gia ở Sava, những người đã bỏ mình hồi năm 1971 trong cuộc chiến giành độc lập của Bangladesh đối với Pakistan. Tiếp đến, Đức Thánh Cha viếng lăng vị quốc tổ của Bangladesh ở viện bảo tàng Bangabandhu. Sau cùng, lúc 17:30, Đức Thánh Cha đến thăm Tổng thống Bangladesh, rồi cũng tại phủ này, Ngài gặp chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha. Nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Yangon, nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ sáng hôm qua, là thánh đường công giáo lớn nhất của Myanmar, được khởi công, xây cất cách đây 122 năm dưới thời các giám mục đại diện tông tòa thuộc hội thừa Saipari cai quản giáo phận này và được hoàn tất 4 năm sau đó, tức là năm 1899. Mặt tiền thánh đường được làm bằng gạch màu đỏ và theo kiểu tân Gothic thịnh hành ở Âu Châu thời bấy giờ. Thánh đường có thể chứa được 1.500 người và đã trải qua nhiều thăng trầm từ trận động đất năm 1930, các cuộc dội bom của quân đồng minh năm 1944 và cuồng phong năm 2008 với những hư hại. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành bắt đầu lúc 10:15, lễ kính thánh Andre Tông Đồ. Ngoài các bạn trẻ ở trong nhà thờ, bên ngoài thánh đường còn có hàng ngàn tín hữu khác trong y phục cổ truyền tham dự thánh lễ qua màn hình khổng lồ được bố trí tại đây. Trong sân bóng rổ gần nhà thờ, nhiều trẻ em cũng chăm chú tham dự thánh lễ. Đồng tế với Ngài có đông đủ các giám mục Myanmar và một số linh mục địa phương. Trong bài giảng thánh lễ bằng tiếng Ý và được dịch ra tiếng Myanmar, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc của ngày lễ kính thánh Andre Tông Đồ để mời gọi các bạn trẻ công giáo Myanmar đáp lại lời mời của Chúa, dấn thân loan báo tin mừng. Nhắc đến lời của thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu Roma, đẹp thay bước chân của người loan báo tin mừng, Đức Thánh Cha nói:
Cari giovani del Myanmar, dopo aver sentito le vostre voci, avervi ascoltato oggi cantare, vorrei applicare queste parole a voi.
Các bạn trẻ Myanmar thân mến, sau khi nghe những tiếng nói và nghe các bạn hát hôm nay, tôi muốn áp dụng những lời này cho các bạn. Đúng vậy, thật là đẹp những bước chân của các bạn, Thật là đẹp và phấn khởi khi nhìn các bạn, vì các bạn mang cho chúng tôi tin vui, lời loan báo vui mừng về tuổi trẻ của các bạn, niềm tin và lòng hăng say của các bạn. Chắc chắn các bạn là một lời loan báo vui tươi, vì các bạn là dấu chỉ cụ thể về niềm tin của giáo hội nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng mang lại cho chúng ta một niềm vui và một hy vọng vô tận. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một vài người trong các bạn tự hỏi làm sao có thể nói về những loan báo vui mừng khi mà quanh chúng ta có bao nhiêu người đang đau khổ? Đâu là những tin vui khi mà bao nhiêu bất công, nghèo đói và lầm than tỏa bóng đen trên chúng ta và trên thế giới? Nhưng tôi muốn rằng, từ nơi này phát sinh một sứ điệp rất rõ ràng. Tôi muốn dân chúng biết rằng, các bạn là những người trẻ nam nữ của Myanmar, không sợ tin nơi việc loan báo vui mừng về lòng thương xót của Thiên Chúa, vì Ngài có một tên và một khuôn mặt, đó là Đức Giêsu Kitô. Trong tư cách là những sứ giả tin mừng như thế, các bạn sẵn sàng mang lời hy vọng cho giáo hội, cho đất nước các bạn và cho thế giới. Các bạn sẵn sàng mang tin vui cho anh chị em đang đau khổ và cần những lời cầu nguyện, tình liên đới của các bạn và cả sự hăng say của các bạn đối với các quyền con người, công lý, sự tăng trưởng, những gì mà Chúa Giêsu ban, đó là tình thương và hòa bình. Đức Thánh Cha chưng dẫn lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma trong bài đọc thứ nhất. Làm sao họ tin nơi Chúa nếu không được nghe nói về Ngài? Làm sao họ nghe nói về Ngài nếu không có một sứ giả loan báo Ngài cho họ? Và làm sao có một sứ giả nếu họ không được sai đi? Đức Thánh Cha lần lượt giải thích về ba câu hỏi trên đây như một thách đố đối với các bạn trẻ.
Về câu hỏi thứ nhất, làm sao họ tin nơi Chúa nếu không nghe loan báo về Ngài? Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thế giới của chúng ta đầy những tiếng ồn ào làm chia chí, chúng có thể lấn át tiếng của Thiên Chúa. Để người ta có thể được mời gọi nghe và tin vào Chúa, họ cần tìm thấy Ngài nơi những người chân chính, những người biết lắng nghe. Chắc chắn đó là điều mà các bạn cũng muốn trở thành. Nhưng chỉ có Chúa mới có thể giúp các bạn thành những người chân chính. Vì thế, các bạn hãy thưa với Chúa trong kinh nguyện. Hãy học lắng nghe tiếng Chúa, nói với Chúa trong sự bình tĩnh yên hàn nơi đáy lòng các bạn. Nhưng các bạn cũng hãy nói chuyện với các thánh là những người bạn của chúng ta trên trời, những vị có thể soi sáng cho chúng ta. Như Thánh Andre chúng ta mừng lễ hôm nay, thánh nhân là một ngư phủ đơn sơ chất phác và đã trở thành vị đại tử đạo, một chứng nhân về tình thương của Chúa Giêsu. Nhưng trước khi trở thành một vị tử đạo, thánh nhân đã sai lỗi và cần được kiên nhẫn, dần dần học trở thành môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Cả các bạn nữa, các bạn đừng sợ học hỏi từ những sai lầm của mình. Các thánh có thể hướng dẫn các bạn đến cùng Chúa Giêsu, dạy các bạn đặt cuộc sống của mình trong tay Chúa. Các bạn hãy biết rằng Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Vì thế, các bạn hãy chia sẻ với Ngài tất cả những gì làm các bạn bận tâm, những sợ hãi và lo lắng, những ước mơ và hy vọng. Hãy vun trồng đời sống nội tâm như các bạn chăm sóc một mảnh vườn hoặc một cánh đồng. Điều này đòi hỏi phải có thời gian và phải kiên nhẫn. Nhưng như một nông dân biết đợi cho mùa màng tăng trưởng, các bạn cũng hãy biết kiên nhẫn, và Chúa sẽ ban cho các bạn mang lại nhiều hoa trái, thành quả mà sau đó các bạn có thể chia sẻ với những người khác. Về câu hỏi thứ hai của Thánh Phaolô, làm sao họ nghe nói về Chúa nếu không có một sứ giả loan báo cho họ? Đức Thánh Cha nói,
è con grande compito affidato in modo speciale ai giovani, essere discepoli missionari, messaggeri del lieto annuncio di Gesù, soprattutto per i vostri coetanei e amici.
Đây thực là một công tác lớn được ủy thác đặc biệt cho những người trẻ, là những môn đệ thừa sai, những sứ giả loan báo tin mừng của Chúa Giêsu, nhất là cho những người đồng lứa và bạn hữu của các bạn. Các bạn đừng sợ gây băn khoăn, đặt những câu hỏi làm cho dân chúng suy nghĩ, và đừng sợ nếu đôi khi các bạn thấy mình là thiểu số và rải rác. Tin mừng luôn tăng trưởng từ những gốc rễ bé nhỏ, vì thế các bạn hãy lên tiếng. tôi muốn các bạn hãy gào to, không phải bằng tiếng nói, nhưng các bạn hãy kêu to bằng chính cuộc sống, bằng tâm hồn của mình, để trở thành những dấu chỉ hy vọng cho những người nản chí, một bàn tay giơ ra, nâng đỡ người đau yếu, một nụ cười đón tiếp người xa lạ, một nâng đỡ ân cần cho người lẻ loi. Đức Thánh Cha nói tiếp, câu hỏi cuối cùng của Thánh Phaolô là, làm sao có một sứ giả nếu họ không được sai đi? Vào cuối thánh lễ, tất cả chúng ta được sai đi, mang những hồng ân chúng ta đã nhận lãnh và chia sẻ với những người khác. Một điều có thể làm chúng ta nản chí, đó là chúng ta không luôn luôn biết Chúa có thể sai chúng ta đi đâu. Nhưng Chúa không bao giờ sai chúng ta đi mà không đồng thời đồng hành cạnh chúng ta và luôn luôn đi trước chúng ta để dẫn đưa chúng ta vào những phần mới mẻ và tuyệt vời của nước Chúa. Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong tin mừng hôm nay, Chúa nói với Andre và Simon Phêrô, hãy theo Thầy. Đó là ý nghĩa của sự được sai đi, nghĩa là theo Chúa Kitô, không hấp tấp chạy về đằng trước với sức riêng của mình. Chúa sẽ gửi một số người trong các bạn theo Ngài như linh mục và qua đó trở thành những người đánh cá người. Chúa gọi những người khác trở thành những người thánh hiến. Và có những người được Chúa gọi vào đời sống hôn nhân, trở thành cha mẹ đáng yêu. Dầu các bạn được ơn gọi nào đi nữa, tôi khuyên các bạn, hãy can đảm, hãy quảng đại, và nhất là hãy vui tươi. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế của thành phố Yangon cách đó gần 19 cây số. Tại đây, Ngài được Bộ trưởng đặc ủy của Tổng thống cùng với một số giám mục và đại diện giáo dân đón tiếp và từ giã trước khi Ngài lên máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Biman của Bangladesh, trực chỉ phi trường thủ đô Dhaka của Bangladesh cách đó gần 1.100 cây số về hướng Tây. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về hiện tình đất nước và giáo hội công giáo tại Bangladesh.
31 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng John Paul II tại Bangladesh hồi tháng 11 năm 1986, Đức Thánh Cha Francisco đến thăm giáo hội tại nước này từ chiều ngày hôm qua 30 tháng 11 cho đến ngày 2 tháng 12 tới đây. Với 375.000 tín hữu thuộc 8 giáo phận, Cộng đoàn Công giáo tại Bangladesh chỉ bằng một nửa so với 700.000 tín hữu tại Myanmar thuộc 16 giáo phận. Nhưng giống như Myanmar, Cộng đoàn Công giáo tại Bangladesh cũng là một thiểu số rất nhỏ bé, nghèo, bị sách nhiễu và gặp nhiều khó khăn, bị các nhóm Hồi giáo cực đoan đe dọa. Do vậy, giáo hội tại đây tiếp tục tăng trưởng. Tại Bangladesh, số tín hữu Công giáo chỉ chiếm 0,2% trên tổng số 163 triệu dân, trong đó 85% theo Hồi giáo. Tại nước này, giáo hội có 12 giám mục, gần 372 linh mục, 1.270 nữ tu, hơn 110 tu huynh với tổng cộng 106 giáo xứ và 745 trường công giáo các cấp. Khoảng 60% tín hữu công giáo Bangladesh thuộc các sắc dân bộ lạc thiểu số. Trong những năm gần đây, Kitô giáo nói chung và công giáo nói riêng đã phải chịu nhiều cuộc tấn công và bách hại, hăm dọa, kể cả các cuộc khủng bố do các nhóm Hồi giáo cực đoan. Bangladesh đứng hàng thứ 35 trong danh sách các nước đàn áp và hạn chế các tín hữu Kitô. Theo tổ chức thiện nguyện Kitô tên là Open Doors, những cánh cửa rộng mở, có trụ sở ở Anh Quốc, trào lưu Hồi giáo cực đoan và chủ nghĩa quốc gia về tôn giáo là những lý do chủ yếu tạo nên những tâm tình chống các tín hữu Kitô. Bangladesh đất hẹp lại đông dân, chỉ rộng 147.000 cây số vuông, gần bằng một nửa Việt Nam, nhưng dân số lại đông gần gấp đôi. Vì thế, giá đất tiếp tục gia tăng, và từ đó có những kẻ cường quyền tìm cách chiếm đất của các tín hữu Kitô một cách bất hợp pháp. Và đây là nguyên do thầm kín của phần lớn những vụ bách hại và tấn công các tín hữu Kitô. Vụ tấn công chống công giáo nặng nhất xảy ra hồi tháng 6 năm 2001. Một quả bom đã nổ tung trong một nhà thờ công giáo đang cử hành thánh lễ Chúa Nhật, làm cho 9 người chết và hàng chục người khác bị thương. Vụ tấn công gần đây là hồi tháng Giêng năm 2014, các gia cư của tín hữu Công giáo bị đốt và 8 tín hữu bị thương. Lý do dường như là vì các tín hữu này đã thực thi quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội. Vào tháng 7 cùng năm 2014, một đám đông 60 người Bangladesh đã đột nhập một nữ tu viện Công giáo, đánh đập các nữ tu và vị linh mục. Tháng 4 năm 2015, một nhóm người Bangladesh tấn công các tín hữu Công giáo đang tham dự thánh lễ phục sinh và đâm vị linh mục đang cử hành thánh lễ. Tháng 11 năm 2015, một linh mục bác sĩ người Italia, cha Piero Parolari, đã bị bắn và bị thương trong lúc cha di chuyển bằng xe đạp. Tháng 12 sau đó, ba anh chị em trong một gia đình Công giáo đã bị tấn công trong lúc họ ở trong nhà, khiến cho hai người bị thương nặng. Hồi đầu tháng 2 năm ngoái 2016, một nhóm 20 người đã đột nhập một thánh đường và một nữ tu viện, đánh đập các nữ tu và ăn cướp tài sản của các chị. Các tín hữu Kitô cũng nhận được những thư dọa giết. Nhưng theo hãng tin Asia News, mỗi năm có hàng ngàn người Bangladesh trở lại Công giáo, mặc dù việc làm này có thể có những hậu quả tiêu cực trên cuộc sống của họ. Nhiều người cảm kích về các hoạt động của các nhóm tín hữu Công giáo, và vì thế họ xin trở lại đạo. Ngoài ra, tổ chức Caritas Bangladesh cũng có ảnh hưởng mạnh. 95% những người được Caritas giúp đỡ là những người thuộc các tín ngưỡng khác.
Trở lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, sau gần 2 tiếng rưỡi bay, Đức Thánh Cha tới phi trường Dhaka, thủ đô Bangladesh lúc 3 giờ chiều giờ địa phương. Dhaka có tới gần 16 triệu dân cư, một trong những thành phố đông dân nhất thế giới. Riêng Tổng giáo phận Dhaka có 76.000 tín hữu Công giáo thuộc 19 giáo xứ. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Abdul Hamid của Bangladesh tiếp đón và hai em bé trong y phục cổ truyền tặng hoa cho ngài và bưng một bình đựng đất để ngài làm phép chúc lành. Hiện diện tại buổi đón tiếp cũng có một số vị trong chính quyền, 10 giám mục Bangladesh, 25 đại diện tín hữu và 40 em bé trình diễn các điệu vũ cổ truyền. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã đến viếng đài tưởng niệm các vị anh hùng của quốc gia ở Sava, những người đã hy sinh hồi năm 1971 trong cuộc chiến Bangladesh giành lại độc lập từ Pakistan. Đài này cách thủ đô Dhaka 35 cây số về hướng Tây Bắc, có đỉnh cao nhất là 45 mét, như trung tâm điểm của một khu vực rộng 34 hectare. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa tại đài tử sĩ, trong khi tiếng kèn tưởng niệm vang lên. Ngài cũng ký vào sổ vàng danh dự và trồng một cây trong vườn hòa bình. Rời đài tưởng niệm quốc gia lúc quá 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha còn đến viếng lăng vị quốc tổ của Bangladesh là Sheikh Mujibur Rahman ở viện bảo tàng Bangabandhu, cách đó hơn 35 cây số. Ông là tổng thống đầu tiên của Bangladesh. Chính tại nơi này, ngày 15 tháng 8 năm 1975, trong cuộc chiến giành độc lập, ông Rahman và 31 người trong gia đình của ông đã bị giết. Lúc đó, ông mới được 55 tuổi. Chỉ có hai người con gái của ông lúc đó đang sống ở Âu Châu thoát được cuộc thảm sát. Năm 1996, trưởng nữ của ông là Sheikh Hasina đã được bầu làm thủ tướng Bangladesh và còn đang tại vị. Hiện nay bảo tàng viện này còn trưng bày một số ảnh họa hiếm trong cuộc đời của Tổng thống Rahman và một số vật dụng ông đã dùng trong cuộc đời. Trên tường và cầu thang vẫn còn những vết đạn bắn trong vụ thảm sát Tổng thống và gia đình của ông.
Đến bảo tàng viện vị quốc tổ của Bangladesh, Đức Thánh Cha được 5 thân nhân của cố Tổng thống Rahman đón tiếp. Ngài đặt vòng hoa và cầu nguyện trong thinh lặng trước bia tưởng niệm, rồi ký vào sổ vàng danh dự. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đến phủ Tổng thống Bangladesh, cách đó 36 cây số, gọi là Dinh Bangab Hapan, được thiết kế hồi năm 1905 để dùng làm dinh của Phó vương Ấn Độ, rồi sau đó trở thành phủ thống đốc trung ương. Đến nơi vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã hội kiến với Tổng thống Abdul Hamid của Bangladesh trước khi gặp gỡ gia đình ông. Tổng thống năm nay 73 tuổi, nguyên là một luật sư trước khi trở thành đại biểu rồi chủ tịch quốc hội. Cách đây 4 năm, ông đã được bầu làm tổng thống. Sau khi hội kiến riêng với Tổng thống Hamid, Đức Thánh Cha được mời sang sảnh đường bên cạnh để gặp gỡ 400 nhân vật, gồm chính quyền, ngoại giao đoàn và các đại diện xã hội dân sự.
ngỏ lời với các giới chức lãnh đạo chính trị dân sự và ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Tổng thống Hamid đã mời Ngài viếng thăm dân nước Bangladesh, Bengal vàng, là quốc gia xinh đẹp, có nhiều sông ngòi và nguồn nước, một quốc gia cố gắng đạt sự hiệp nhất tiếng nói và văn hóa, trong sự tôn trọng các truyền thống và cộng đoàn khác nhau, và làm giàu cho cuộc sống chính trị và xã hội. Tuy là một quốc gia trẻ, Bangladesh đã luôn luôn có một chỗ đứng đặc biệt trong con tim của các giáo hoàng. Ngay từ đầu, các ngài đã bày tỏ tình liên đới với dân tộc này và đồng hành với nó trong nỗ lực vượt thắng các khó khăn ban đầu và ủng hộ nó trong nhiệm vụ xây dựng quốc gia và sự phát triển. Đức Thánh Cha Francisco nói, như người theo gót các vị tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và John Phaolô II, tôi đến để cầu nguyện với các anh chị em công giáo và cống hiến cho họ một sứ điệp yêu thương và khích lệ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong thế giới ngày nay không có cộng đoàn nào, không có quốc gia hay nhà nước nào có thể sống còn và tiến triển trong cô lập. Như là thành phần của gia đình nhân loại, chúng ta cần đến nhau và tùy thuộc nhau. Khi thành lập Bangladesh, các vị lập quốc, đặc biệt là Sheikh Mujibur Rahman, vị tổng thống đầu tiên, đã nghĩ đến một xã hội tân tiến, đa nguyên và bao gồm mọi thành phần, trong đó mỗi người và mỗi cộng đoàn có thể sống trong tự do, hòa bình, an ninh, trong sự tôn trọng phẩm giá bẩm sinh và sự bình đẳng quyền lợi của tất cả mọi người. Trung thành với quan niệm này là bảo đảm cho tương lai và sức khỏe của quốc gia. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Thật thế, chỉ nhờ một cuộc đối thoại chân thành và tôn trọng sự khác biệt hợp pháp, một dân tộc mới có thể hòa giải các chia rẽ, thắng vượt các viễn tượng đơn phương và thừa nhận giá trị của các quan điểm khác. Bởi vì việc đối thoại đích thực nhìn về tương lai, xây dựng sự hiệp nhất trong việc phục vụ thiện ích chung và chú ý tới các nhu cầu của tất cả mọi công dân, đặc biệt của những người nghèo túng, bị thiệt thòi và của những người không có tiếng nói. Đức Thánh Cha đã ca ngợi lòng quảng đại hy sinh của xã hội Bangladesh trong việc đón tiếp những người tị nạn đến từ bang Rakhine của Myanmar và cung ứng các nhu cầu cấp thiết cho cuộc sống của họ. Không ai có thể thiếu ý thức đối với tình hình nghiêm trọng này, đối với những người khổ đau vô biên và các điều kiện sống bấp bênh của biết bao anh chị em như thế, đa số là phụ nữ và trẻ em, sống chen chúc nhau trong các trại tị nạn. Cộng đoàn quốc tế cần có các biện pháp hữu hiệu đối với cuộc khủng hoảng trầm trọng này, không chỉ bằng các hoạt động để giải quyết các vấn đề chính trị đã gây ra trong cuộc di cư ồ ạt này, nhưng còn cống hiến sự trợ giúp vật chất tức thời cho Bangladesh trong nỗ lực đáp ứng các nhu cầu cấp thiết hiện nay.
Tiếp tục diễn văn, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài không chỉ đến viếng thăm cộng đoàn công giáo Bangladesh, nhưng cũng để gặp gỡ các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác tại Ramna. Đức Thánh Cha nói, chúng tôi sẽ cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình và tái khẳng định dấn thân hoạt động cho hòa bình. Bangladesh nổi tiếng vì sự hòa hợp truyền thống giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau. Bầu khí đối thoại liên tôn gia tăng này cho phép các tín hữu tự do diễn tả các sắc tín sâu xa của mình và góp phần vào việc thăng tiến các giá trị tinh thần là nền tảng vững chắc cho một xã hội công bằng và hòa bình. Trong một thế giới nơi tôn giáo thường bị sử dụng một cách xấu xa, gây gương mù cho mục đích khích động chia rẽ, chứng tá của sức mạnh hòa giải và hiệp nhất này cần thiết biết bao. Điều này đã được chứng minh qua các phản ứng phẫn nộ chung đối với vụ khủng bố tại Dhaka trong sứ điệp của các vị lãnh đạo tôn giáo gửi cho toàn nước và khẳng định rằng không bao giờ được khẩn cầu danh rất thánh của Thiên Chúa để biện minh cho thù hận và bạo lực chống lại đồng loại. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến phần đóng góp của tín hữu công giáo Bangladesh cho việc xây dựng xã hội. Ngài nói rằng, tuy là thiểu số, các tín hữu công giáo vẫn cố gắng giữ một vai trò xây dựng trong việc phát triển quốc gia, đặc biệt qua các trường học, nhà thương và các trạm xá phát thuốc. Giáo hội công giáo đánh giá cao sự tự do mà toàn quốc gia được hưởng, thực hành niềm tin của mình và thực hiện các công trình bác ái, trong đó có việc cống hiến cho giới trẻ là tương lai xã hội một nền giáo dục phẩm chất và việc tập tành các giá trị luân lý đạo đức và nhân bản lành mạnh. trong các trường công giáo, giáo hội tìm thăng tiến một nền văn hóa của sự gặp gỡ sẽ khiến cho các sinh viên, học sinh có khả năng lãnh các trách nhiệm riêng trong cuộc sống xã hội. Thật vậy, tại các trường công giáo, đại đa số sinh viên, học sinh và nhiều giáo sư thuộc các truyền thống tôn giáo khác. Đức Thánh Cha hy vọng cộng đoàn công giáo sẽ tiếp tục được hưởng sự tự do, tiếp tục các công trình tốt lành ấy như dấn thân cho thiện ích chung, theo tinh thần và văn bản của Hiến pháp. Giả từ Phủ Tổng thống, Đức Thánh Cha đã về Tòa Sứ Thần, Tòa Thánh cách đó 12 cây số rưỡi để dùng bữa tối và qua đêm.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Sáu hôm nay, mùng 1 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại công viên Surawadi Udyan ở thủ đô Dhaka vào lúc 10 giờ để truyền chức linh mục cho 16 phó tế. Trong số này, có 10 thầy thuộc các giáo phận và một thầy thuộc dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là Omi, và 5 thầy thuộc dòng thánh giá, là dòng đông nhất tại Bangladesh. Và Đức Hồng Mê Rosario, tổng giám mục giáo phận thủ đô Dhaka, cũng thuộc dòng này. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến bà Thủ tướng Sheikh Hasina tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, rồi đến viếng nhà thờ chính Tòa Dhaka. Sau đó, ngài gặp Hội đồng Giám mục Bangladesh ở Tòa Tổng Giám mục cạnh đó vào lúc 4 giờ rưỡi chiều. Sau cùng vào lúc 5 giờ, ngài sẽ tham dự buổi gặp gỡ liên tôn và đại kết về hòa bình cũng tại Tòa Tổng Giám mục Dhaka. Để kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một vài chi tiết bên lề chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar, nhiều ký giả quốc tế và dư luận chăm chú quan sát để xem ngài có dùng từ Rohingya hay không khi nói đến những người Hồi giáo thuộc bang Rakhine bị quân đội Myanmar đàn áp và phải chạy sang Bangladesh láng giềng tị nạn. Nhưng theo lời khuyên của Đức Hồng Y Saklabor, Tổng giám mục Yangon, Đức Thánh Cha đã tránh dùng từ này để khỏi gây khó khăn trong dư luận tại Myanmar vì từ này là một điều kiêng kỵ. Trong cuộc họp báo tại Yangon hôm 29 tháng 11 vừa qua, cùng với ba giám mục Myanmar, ông Redberg, người Mỹ, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã nhấn mạnh ý nghĩa mục vụ của chuyến viếng thăm thứ 21 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài và nói, người ta có thể mô tả cuộc viếng thăm của ngài với những từ này, hiệp nhất trong sự khác biệt, như chính Đức Thánh Cha đã nói trong cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo tôn giáo. Về từ Rohingya, ông Berg nói, có một tình trạng rất trầm trọng về mặt nhân đạo, đó là điều chắc chắn, nhưng chúng ta không thể thu hẹp toàn thể cuộc tông du vào một vấn đề chính trị, một lời được nói ra hoặc không nói. Đức Giáo Hoàng ở đây để lưu ý, tìm cách giúp đỡ, và ai muốn hiểu thì họ hiểu rằng khi Đức Giáo Hoàng nói về vấn đề tôn trọng các quyền của mọi người thì có nghĩa là không ai bị loại trừ. Ông Bớt cũng bác bỏ lập trường phê bình của những người hoặc tổ chức như Ân Xá Quốc tế, cho rằng Đức Giáo Hoàng đã mất uy tín tinh thần vì đã không tố giác đích thị thảm trạng của người Rohingya. Ông Bớt nói, quyết định của Đức Thánh Cha không nói đích danh người Rohingya, không loại bỏ những gì ngài đã nói về những đau khổ của họ trước cuộc viếng thăm Myanmar.
Về phần đức cha Chon Sang-hee, ngài tỏ ra nghi ngờ về những lời cáo buộc Myanmar thanh lọc chủng tộc khi trục xuất người Rohingya. Các cộng đồng khác có thể là những người gây ra như vậy. Đức Thánh Cha nói với các ký giả, khi chúng ta nói về sự thật, chúng ta cần đi tới một nguồn thế giá, một nguồn đáng tin cậy để lấy tin. Những người phê bình cần phải đi đến tận nơi để nghiên cứu thực tại và lịch sử. Sự xuất hành của người Rohingya ra khỏi bang Rakhine xảy ra do sự phản công của quân đội Myanmar sau khi các dân quân người Rohingya tấn công các căn cứ quân sự và các trạm cảnh sát ngày 25 tháng 8 năm nay. Một số làng của người Rohingya bị đốt và những người tị nạn chạy tới Bangladesh nói về những vụ giết người và hãm hiếp. Báo chí quốc tế cũng nói về vụ một linh mục công giáo Bangladesh, Chawan Che William Rosario, 40 tuổi, bị mất tích hôm thứ Hai, 28 tháng 11, tại Panbara, trong lúc cha đi thăm một thánh đường ở làng lân cận. Cảnh sát trưởng Sharia Khan xác nhận vị linh mục bị mất tích và cảnh sát đang tăng cường tìm kiếm cha. Cũng tại nơi cha sống, ngày 5 tháng 6 năm nay, một thương gia Kitô bị giết. Cha Rosario cũng là hiệu trưởng trường trung học Thánh Louis ở Zonai, thuộc huyện Natore ở miền Bắc Bangladesh. Cũng có tin nói rằng cha Rosario bị bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng. Tuy nhiên, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh từ chối bình luận về những sự kiện này và nói rằng chúng tôi chờ đợi những tin được xác nhận.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài Tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Israel của Ngài theo sách ngôn sứ Ezekiel.
Kính thưa quý vị thính giả, dưới ngòi bút của ngôn sứ Ezekiel, cuộc tình giữa Thiên Chúa và dân Israel mang tất cả sắc thái đam mê nhưng thê thảm và đau đớn. Ở đây là cuộc tình của một ông nhà giàu hay một ông vua tốt bụng cảm thương số phận mồ côi bị bỏ rơi của một bé gái là dân Do Thái, bị vứt bỏ ngoài đồng từ lúc mới sinh. Ông đem về tắm rửa và nuôi nấng cho lớn khôn. Đứa bé trở thành một thiếu nữ xinh đẹp được ông sủng ái, nhưng nàng vô ơn phản bội và chạy theo các tình nhân khác. Hình ảnh hai chị em biểu tượng cho hai vương quốc Israel miền Bắc và Juda miền Nam. Dân Do Thái thuộc cả hai vương quốc đều bỏ ra vê Thiên Chúa là phu quân để chạy theo các thần tượng giả của dân ngoại và tôn thờ chúng. Ngôn sứ nhận được lệnh của Gia Vê và viết trong chương 16 như sau. Có lời Gia-vê phán với tôi rằng, hỡi con người, hãy cho Jerusalem biết các điều ghê tởm của nó. Ngươi sẽ nói, Gia-vê là Chúa phán thế này với Jerusalem. Gốc gác ngươi, dòng họ ngươi phát xuất từ đất Canaan, cha ngươi là người Emori, mẹ ngươi là người Khết. Lúc chào đời, ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn, cũng không ai lấy nước tắm rửa cho sạch, chẳng được ai sát muối và lấy tã bọc cho. Không người nào ái ngại đưa mắt nhìn ngươi mà làm cho ngươi chỉ một trong những điều ấy vì xót thương ngươi. Ngày mới sinh ra, ngươi bị quẳng ra giữa đồng vì ai cũng ghê tởm ngươi. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi dãy giụa trong máu. Thấy ngươi mình đầy máu me, ta đã phán với ngươi, cứ việc sống. Ta làm cho ngươi nảy nở như hoa ngoài đồng. Ngươi đã nảy nở lớn lên và thành cô thiếu nữ với bộ ngực nở nang, mái tóc mượt mà, nhưng ngươi vẫn trần truồng không mảnh vải che thân. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi. Này ngươi đã đến tuổi, tuổi yêu đương, ta đã lấy vạt áo của ta phủ lên để che thân thể lõa lồ của ngươi. Ta đã thề nguyền và lập giao ước với ngươi, sấm ngôn của Gia-vê là Chúa, và ngươi thuộc về ta. Ta đã lấy nước tắm rửa, gột sạch máu me, rồi sức dầu thơm cho ngươi. Ta đã cho ngươi mặc đồ gấm vóc, đi giày da mềm, thắt khăn vải gai mịn, và khoác toàn tơ lụa. Ta đã lấy đồ trang sức tô điểm cho ngươi, đeo xuyến vào tay, đeo kiềng vào cổ. Ta đã lấy khuyên sỏ vào mũi ngươi, đeo hoa tai cho ngươi, và lấy chiều thiên rực rỡ đội lên đầu ngươi. Đồ trang sức của ngươi đều là vàng bạc. Y phục của ngươi là vải gai mịn, tơ lụa và gấm vóc. Ngươi được nuôi bằng tinh bột lúa miến, mật ong và dầu. Ngươi đã nên xinh đẹp tuyệt trần và xứng ngôi hoàng hậu. Giữa muôn dân nước, ngươi được nổi tiếng vì nhan sắc của ngươi. Nhan sắc đó tuyệt vời nhờ ánh huy hoàng của ta chiếu tỏa trên ngươi, sấm ngôn của Gia-vê là Chúa. Thế mà ngươi đã cậy có nhan sắc, ỷ vào danh tiếng của ngươi để đàng điếm và hoang dâm với mọi khách qua đường. Ngươi thuộc về chúng. Ngươi đã lấy áo của ngươi mà trang hoàng cho tế đàn nên rực rỡ, và ngươi đàng điếm ở trên các tế đàn ấy. Ngươi đã lấy các đồ trang sức lộng lẫy bằng vàng, bằng bạc, ta đã tặng ngươi mà làm các tượng ảnh đàn ông, và ngươi đàng điếm với chúng. Ngươi đã lấy áo sặc sỡ của ngươi mà mặc cho chúng, lại lấy dầu và hương của ta mà dâng trước mặt chúng. Bánh ta đã ban cho ngươi, tinh bột lúa miến, mật ong và dầu ta đã dùng để nuôi ngươi. Thế mà ngươi lại lấy dâng trước mặt chúng, làm hương thơm, để làm vui lòng chúng. Sấm ngôn của Gia-vê. Tệ hơn nữa, dân Do Thái còn đi theo các thói tục của dân ngoại, sát tế các con cho các thần linh ngoại giáo. Vì thế Thiên Chúa mới trách cứ họ như sau. Ngươi đem các con trai con gái ngươi đã sinh cho ta, mà tế lễ làm của ăn cho chúng. Ngươi hoang dâm như thế chưa đủ sao? Ngươi đã giết và thiêu con cái ta để tế chúng. Trong tất cả các điều ghê tởm, cũng như việc hoang dâm của ngươi, ngươi đã không nhớ đến những ngày ngươi còn thơ ấu, lúc ngươi còn trần truồng, không mảnh vải che thân, khi ngươi dãy giụa trong máu. Sau khi đã làm tất cả những việc xấu xa đó, thật khốn, khốn cho ngươi, sấm ngôn của Gia-vê, ngươi lại còn xây gò đắp mô ở khắp phố phường. Ở mọi đầu đường, ngươi xây gò và làm cho nhan sắc của ngươi ra ghê tởm. Ngươi đã hiến thân cho mọi khách qua đường và gia tăng tội hoang dâm của ngươi. Ngươi đã hoang dâm với con cái Ai Cập, những kẻ láng giềng của ngươi có thân hình vạm vỡ. Như thế là ngươi gia tăng tội hoang dâm để chọc giận ta. Này ta giương cánh tay đánh phạt ngươi, ta cắt phần lương thực của ngươi và trao ngươi cho kẻ thù thỏa lòng ham muốn. Đó là con cái Philistine, ngay cả chúng cũng phải bẽ bàng về nếp sống ô chọc của ngươi. Dù vậy, ngươi cũng không mãn nguyện, lại còn hoang dâm với con cái Assur. Ngươi hoang dâm với chúng mà vẫn chẳng thỏa lòng. Ngươi đã gia tăng tội hoang dâm trong xứ Can-đê là nơi buôn bán. Và ngay cả như thế, ngươi cũng không thỏa lòng. Lòng ngươi mê đắm biết chừng nào, sấm ngôn của Gia-vê là Chúa, khi ngươi hành động như thế, như một gái điếm cuồng si. Ngươi đắp mô ở mọi đầu đường và xây gò ở khắp phố phường. Nhưng khác với gái điếm chuyên nghề, ngươi chẳng màng đến tiền bạc. Đàn bà ngoại tình thay vì ở với chồng lại tư thông với người khác. Người ta tặng quà cho gái điếm, còn ngươi, ngươi lại tặng quà cho tất cả tình nhân của ngươi. Ngươi đem quà tặng chúng để từ khắp mọi miền chung quanh, chúng đến mà đàng điếm với ngươi. Như thế, khi hoang dâm, ngươi làm ngược với các người đàn bà khác. Người đàng điếm không phải là kẻ chạy theo ngươi mà là chính ngươi. Người trả tiền là ngươi chứ không phải chúng. Ngươi làm chuyện ngược đời. Và Thiên Chúa đánh phạt dân Israel như sau. Vì thế hỡi con điếm, hãy nghe lời Gia-vê. Gia-vê là Chúa phán như sau. Bởi vì ngươi đã hoàn toàn trần truồng và phô bày hết mọi phần thân thể ngươi ra trước đám tình nhân, trước tất cả các ngẫu tượng ghê tởm của ngươi, vì ngươi đã đổ máu con cái ngươi mà dâng cho chúng, nên ta sắp tập hợp tất cả tình nhân của ngươi lại, những kẻ ngươi lấy làm vừa lòng, tất cả những kẻ ngươi yêu quý, cũng như tất cả những kẻ ngươi ghen ghét. Ta sẽ tập hợp chúng lại từ khắp mọi miền chung quanh để trừng phạt ngươi. Ta sẽ lột trần ngươi ra trước mắt chúng, và chúng sẽ thấy tất cả sự trần truồng của ngươi. Ta sẽ xét xử ngươi như xét xử những phụ nữ ngoại tình và những kẻ mắc tội đổ máu. Ta sẽ làm cho máu ngươi phải đổ ra vì ta phẫn nộ và ghen tương. Ta sẽ trao nộp ngươi vào tay chúng, sẽ phá hủy mô đất của ngươi, triệt hạ gò nồng của ngươi. Chúng sẽ lột áo ngươi ra, lấy các đồ trang sức của ngươi. Chúng sẽ bỏ ngươi lại trần truồng, không mảnh áo che thân. Chúng sẽ triệu tập đại hội để trừng phạt ngươi. Chúng ném đá ngươi và lấy gươm tàn sát ngươi. Chúng sẽ phóng hỏa đốt nhà ngươi và thi hành án phạt ngươi trước mắt đám đông phụ nữ. Ta sẽ khiến cho ngươi từ bỏ thói hoang dâm và ngươi sẽ không còn tặng quà cho tình nhân nữa. Rồi ta sẽ nguôi cơn thịnh nộ và thôi không còn ghen tương với ngươi nữa. Ta sẽ nguôi ngoai và không còn giận dữ. Bởi vì ngươi không nhớ những ngày thơ ấu và đã gây bực bội cho ta bằng tất cả những điều đó, nên ta sẽ tùy theo lối ngươi sống mà đối xử với ngươi. Sấm ngôn của Gia-vê là Chúa. Nào ngươi đã chẳng làm điều ô chọc cùng với tất cả những việc ghê tởm đó sao? Này tất cả những kẻ làm châm ngôn sẽ nói về ngươi rằng, mẹ nào con nấy. Ngươi đúng là đứa con gái của mẹ ngươi, kẻ chán ghét chồng con. Ngươi đúng là chị em cùng một nòi với chị em ngươi, những kẻ chán ghét chồng con mình. Mẹ các ngươi là người Khết, cha các ngươi là người Emori. Chị cả ngươi chính là Samari, cư ngụ ở bên trái ngươi, cùng với các con gái mình. Em gái ngươi chính là Sodom, cư ngụ ở bên phải ngươi, cùng với các con gái mình. Theo lối sống của chúng và làm những điều ghê tởm như chúng đã làm, ngươi cho thế còn là quá ít, nên lại càng ra hư hỏng hơn chúng trong mọi lối sống của ngươi. Ta lấy mạng sống ta mà thề, sấm ngôn của Gia-vê là Chúa. Sơ-đôm em gái ngươi, chính nó và các con gái nó, cũng không làm như ngươi và các con gái ngươi đã làm. Đây là tội của Sơ-đôm. em gái ngươi, kiêu căng, phè phỡn, nó cùng với các con gái sống nhẫn nhơ, vô tư lự, không ra tay giúp đỡ người nghèo khổ bần cùng. Chúng tự cao tự đại và làm điều ghê tởm trước mắt ta, nên ta đã xua đuổi chúng đi như ngươi thấy. Còn Samari, tội nó phạm không bằng một nửa số tội ngươi phạm. Còn ngươi, hãy mang lấy cái nhục vào thân, bởi vì ngươi đã gỡ tội cho chị em ngươi. Tội lỗi ngươi phạm làm cho ngươi ra ghê tởm hơn chúng, chúng còn công chính hơn ngươi. Vậy ngươi hãy xấu hổ và mang lấy cái nhục vào thân, vì ngươi đã làm cho chị em ngươi ra vẻ công chính. Ta sẽ đổi số phận của chúng, số phận của Sơ-đôm và các con gái nó, số phận của Samari và các con gái nó. Ta sẽ đổi số phận của chính ngươi ngay giữa chúng, để ngươi mang lấy cái nhục vào thân và phải xấu hổ vì tất cả những gì ngươi đã làm để an ủi chúng. Chị em ngươi là Sơ-đôm và các con gái nó sẽ trở lại tình trạng cũ, Samari và các con gái nó sẽ trở lại tình trạng cũ, chính ngươi và các con gái ngươi cũng sẽ trở lại tình trạng cũ. Ngươi đã chẳng bàn tán về Sơ-đôm em gái ngươi vào thời ngươi kiêu ngạo, trước lúc ngươi bị lột trần đó sao? Y như nó, giờ đây, chính ngươi trở nên đề tài đàm tiếu cho con gái Aram và tất cả những kẻ láng giềng, cũng như con gái Philistine, những kẻ khinh miệt ngươi ở khắp chung quanh. Sự ô trọc và những điều ghê tởm của ngươi, ngươi phải mang lấy vào thân, sấm ngôn của Gia-vê. Quả thật, Gia-vê là Chúa phán thế này, ta sẽ đối xử với ngươi theo như ngươi đã đối xử. Ngươi đã khinh rể lời thề mà hủy bỏ giao ước, còn ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi thời ngươi còn thanh xuân. Ta sẽ thiết lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu, ngươi sẽ nhớ lại các lối sống của ngươi mà xấu hổ khi ngươi đón các chị các em ngươi. Ta sẽ cho chúng làm con gái ngươi, nhưng chúng không được dự phần vào giao ước giữa ta với ngươi. Còn chính ta sẽ thiết lập giao ước giữa ta với ngươi. Bây giờ ngươi sẽ nhận biết chính ta là Gia-vê, để ngươi nhớ lại mà lấy làm xấu hổ, và trong lúc phải tủi nhục, ngươi sẽ không còn mở miệng nói gì được nữa, khi ta tha thứ cho ngươi tất cả những việc ngươi đã làm, sấm ngôn của Gia-vê là Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.